This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đập trời nhưng mà cũng rất là nóng. Tiến Dũng hôm nay có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Cũng rất là ok nhưng mà nóng quá bạn ơi.
Vậy hả?
Nóng
tình
quá.
Tình hình chung đúng không?
Tình hình chung thôi. Mình phải chấp nhận thôi, biết sao hơn bây giờ đây.
Rồi, không chấp nhận làm gì được nhau.
Làm gì được nhau, đúng đấy.
Đúng rồi. Nắng mưa là chuyện của trời mà, đúng không? Mình trời mưa, trời nắng là vậy. Khổ quá đi. Sao nhưng mà anh cũng làm trong nhà, phải không? Trong ấy cũng đỡ, phải không?
Nhưng mà...
Ông mà cái quầy hào sẽ có máy lạnh không?
Nó cũng có máy lạnh chứ bạn.
Dạ, yeah, cũng mừng. Giờ này mà trời này mà làm trong những chỗ mà làm trong warehouse ra lệnh như thấy không có lạnh thì chết luôn đó. Wow, chị không nói đâu ha.
Dạ.
Yeah. Wow. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán sẽ rất là tệ, kính thưa quý vị. Nó tệ mà thì cũng không biết là nó tệ nó sẽ kéo dài đến khi nào. Bởi vì cái tệ nó gọi là long term tệ. Dùng cái tiếng Mỹ, tiếng Việt cho mình hiểu, long term tệ. Là những cái report ngày hôm nay đó, nó không phải là ngày hôm nay không đâu, nhưng mà phải ngày mai, ngày mốt, những ngày sắp tới nữa. Trước khi mà Dũng gửi đến vị những cái bản tin chi tiết đó, thì Dũng xin gửi vị những cái thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm đến 451 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại là 35.022 điểm. Nasdaq thì giảm 180 điểm, 13.813 điểm. S&P 500 thì giảm 48 điểm, hiện tại là 4.469 điểm. Dầu thô thì giảm 86 xu, hiện tại là 81.08 đồng trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 7.60 đồng, 1.963.50 đồng cho một ao vàng. Quý vị cũng thấy rằng vàng và dầu đi xuống phải không? Thì dù có nói vị là đồng Mỹ kim đang có giá trị nha, tức là đồng Mỹ kim đang lên giá. Hiện tại giờ quý vị đi châu Âu thì 1.09 đồng đổi được 1 euro. Wow, tức là đồng Mỹ kim cũng bắt đầu gần như hồi trước đây đó, khoảng chừng vài tháng về trước đó thì 1 euro với 1 đồng nó ngang nhau. Thì bây giờ thì nó mất đi 9 xu đi, nhưng mà vẫn còn, đồng Mỹ kim vẫn còn giá rất là cao. Lãi suất 15 năm ngày là 6.62, 30 năm là 7.32, vàng mua vào 66.700.000 đồng một lượng, bán là 67.320.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này... đã làm cho thị trường chứng khoán rất rất mạnh buổi sáng ngày hôm nay, là một trong những bản tin thôi nhưng mà nó bị effect nhiều hơn là những bản tin thứ nhì. Bản tin đầu tiên là Modi. Modi là một cái gọi là một cái công ty mà đánh giá trị, Moody đánh giá trị cho những cái business, những cái làm ăn của các công ty khác. Chẳng hạn như Fitch họ cũng đánh giá trị lên cái hai cái mortgage khổng lồ của Hoa Kỳ, rồi đánh luôn cả cái sự không chi trả tiền được cho Hoa Kỳ, đã làm cho thị trường chứng khoán shaking rồi. Bây giờ thêm cái Modi. Cái đầu tiên nói về mortgage hay là nói về cái chính phủ Hoa Kỳ mà của Fitch thì Dương nói rằng rất là bình thường. Fitch nó đánh cái đó thì không có gì quan trọng. Dương có nói rồi, Hoa Kỳ đã thiếu nợ rồi, thị trường về địa ốc thì cũng đã tệ rồi, thì họ đánh giá lên thì bây giờ đánh là đánh trễ thôi, nhưng mà nó đã xảy ra, người ta đã biết rồi. Nhưng cái này mới là nó đã có nhưng nó ngưng, nhưng mà giờ có trở lại thì nhiều người bắt đầu hoang mang. Tại vì Modi sáng hôm nay họ đánh rớt điểm đến 10 cái nhà băng nhỏ và trung bình của Hoa Kỳ. Wow, họ đánh xuống, tức là họ nói rằng cái rate, cái lower, cái credit rate của 10 nhà băng này, và họ cho biết rằng những nhà băng này sẽ gặp khó khăn trong những ngày sắp tới. Ví dụ giải thích sâu thêm cho vị hiểu như thế này. quý vị có thể đặt câu hỏi rằng, ủa nhà băng sống nhờ gì? Và chị Dũng có thể trả lời về rằng, yes, nhờ tiền lời. Nhà băng chỉ có sống nhờ tiền lời, cho người ta mượn tiền lấy lời mà sống thôi. Nhà băng ngoài ra không có cái gì khác ngoài đầu tư. Đồng ý không? Chứ hạn như nhà băng chúng ta đến mượn tiền mua xe, họ lấy lời. Mượn tiền mua credit card, xài credit card, họ lấy lời. Mượn tiền mua nhà, mượn tiền tất cả mọi thứ khác, đều họ cho mượn và họ lấy lời. Và cái tiền lời đó để họ chi trả những cái khác, người ta thường gọi chung là overhead. Trả tiền nhân viên, trả tiền mướn chỗ, trả tiền insurance, trả tiền điện, tiền nước, everything else là từ cái tiền lời. Đúng không? Và bởi vì cái report nó đưa ra thì nó là nhà băng đang bị ế, thì tiền lời lấy đâu ra để mà chi trả cho khoản khác, thì chắc chắn nhà băng sẽ bị lỗ. Đồng ý không? Khi mà lời 500 mà trả overhead đến 2.000 thì lỗ 1.500, mỗi cái tam cá nguyệt như vậy thì lỗ thì không có tốt rồi, đúng không? Đó là cái bản tin đầu tiên và làm cho điểm tín dụng, xin lỗi, cái thị trường chứng khoán giảm rất nhiều buổi sáng ngày hôm nay. Cái thứ hai, nhập khẩu của Trung Quốc, xuất nhập khẩu của Trung Quốc và ngay cả Hoa Kỳ, nhưng mà sáng nay nó nói về Trung Quốc nhiều hơn. Người biết rằng Trung Quốc là quốc gia thứ nhì nói về cái kinh tế rất mạnh, chỉ sau Hoa Kỳ thôi. Sáng hôm nay thì cái nhập khẩu họ giảm đến 12.4% và xuất khẩu thì giảm đến 14.5%. Và tháng 7, cái tạm cái nguyệt thứ nhì. Và hai cái này không thôi đó là chúng ta thấy được rằng cái nền kinh tế của Trung Quốc mà tệ thì kéo hết những cái quốc gia khác, ngay cả Hoa Kỳ. Đưa một thí dụ cụ thể cho ta hiểu như thế này. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều mạnh nhau hết. Thí dụ như Hoa Kỳ thì bán máy bay, Trung Quốc thì bán xe điện. Thí dụ như vậy thì hai cái nó giống giống như vậy. Nhưng cái Hoa Kỳ lúc nào cũng trên cơ một chút, trên cơ một chút. Ha. Rồi, 10 cái mặt hàng mà Trung Quốc xuất khẩu và đứng đầu thế giới trong rất có về máy móc, chẳng hạn như là máy phát điện, pin ắc quy này nọ tùm lum hết, là đứng đầu rồi. Rồi máy tính cũng có, nhà computer cũng có, xe là đứng thứ ba, rồi nhựa, những sản phẩm về nhựa đứng thứ tư, về nội thất, những cái đồ như giường, tủ, bàn ghế vân vân đứng thứ năm, sản phẩm bằng sắt, chẳng hạn như là đồ móc áo, đồ đeo quần hay là cái rác trong nhà vị đó, những cái đồ mà rác mà cho business thì đó, đúng lắm hết, là Trung Quốc cũng đứng thế đó. Sản phẩm thì đồ chơi đứng cũng có trong top 10, hóa chất về hữu cơ phân bón cũng trong top 10, quần áo cũng trong top 10, sắt thép trong top 10, tức là 10 cái mặt hàng mà Trung Quốc đứng đầu về xuất khẩu. Trong khi đó Hoa Kỳ cũng vậy, Hoa Kỳ không ai chối cãi là đứng đầu về than đá và về nhiên liệu, xăng dầu. Cái thứ nhì đó là về computer, cũng như máy móc khác, về thiết bị khác, về computer, máy cắt giấy hay có đây mà bằng computer không. Rồi cái thứ ba là về những cái máy móc về thiết bị điện tử, rồi cái thứ tư là xe, thứ năm là máy bay, thứ sáu là những cái linh kiện về medical, máy móc về medical, rồi cái thứ bảy là vàng bạc đá quý, rồi cái thứ tám là thuốc tây, cái thứ chín là plastic, cái thứ mười là organic chemical. Đó là 10 cái sản phẩm của Hoa Kỳ. Thì chúng ta kéo hai cái mát lại thì Hoa Kỳ có những cái giống Trung Quốc và những cái thì khác Trung Quốc, như máy bay. Máy bay thì bên Trung Quốc cũng có nhưng mà không ai mua hết. Đó là cái điều quan trọng. Thật sự ra thì riêng về cái năm 2022 đó, tổng số tiền mà Hoa Kỳ xuất khẩu ra nước ngoài là trên 2.000 tỷ. Cái thứ gì? Trên 2.000 tỷ. Nhưng mà tính ra vẫn còn lỗ. Nhập khẩu 2.000 mấy trăm tỷ lần nên vẫn còn rất là lỗ nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cho thấy tình hình của kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu đi vào cái chiều hướng bị thiếu tiền. Người dân thôi, tìm lại nói người dân. Điều có nói vì lúc đầu chưa chắc thị trường chứng khoán lên mà túi tiền của người dân đầy. Chưa chắc thị trường chứng khoán xuống mà túi tiền của người dân vơi đi. Đúng không? Chẳng hạn như trong cái ngày đại dịch. Đại dịch xảy ra thì chứng khoán xuống thê thảm luôn, nhưng mà người dân đầy túi tiền. Đúng không? Quý vị đồng ý không? Trong cái đại dịch, trong 2 năm đại dịch đó, quý vị dư tiền rất nhiều, dư đến 2.500 tỷ trong cái savings account lực. Trong cái chứng khoán xuống thê thảm luôn. Đó là cái tình hình mà Dũng sẽ cho quý vị biết. Nhưng mà cái này Dũng thấy rằng nó bắt đầu có một chiều hướng đi xuống về cái nền kinh tế của mỗi cá nhân gia đình. Ví dụ này giải thích về trước đây, về cái Federal Reserve đưa ra. Từ đại dịch xảy ra cho đến đại dịch chấm dứt, Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ đã dành trong cái savings account trên 2.500 tỷ. Nhưng mà khoảng 2 tháng vừa rồi thì cũng có đưa con số ra là họ đưa lại là chỉ còn có 500 tỷ thôi, mất đi 2.000 tỷ rồi. Và bản tin này lại cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ hầu như đang bắt đầu đi vào sự khó khăn. Chưa bao giờ trong lịch sử cái tiền credit card mà người dân mượn lên kỷ lục trong vòng một quý, tức là một cái tam cá nguyệt. Từ tháng 4 cho đến tháng 6, tổng số tiền người Mỹ mượn để mà dùng credit card lên đến 1.000 tỷ. Lên 1.000 tỷ thì wow, tức là bắt đầu họ đã đi vào nợ nần rồi. Nếu mà có một số đông người Việt thì tôi nghĩ rằng chúng ta có nền kinh tế rất là ổn định và chúng ta là thiểu số. Cái cách tiêu xài của người Việt có thể nó khác người Mỹ. Người Mỹ có thể tiêu xài, họ thiếu nợ thoải mái, tại vì họ sống hôm nay không biết ngày mai. Họ nói mượn được cứ mượn, xài được cứ xài, hôm nay xài được chết thì xóa nợ, đúng không? Đó là cái quan niệm của người Mỹ, thật sự một quan niệm rất là tệ, cái thưa vị. Và theo table đưa ra thì dùng cho vị thấy như thế này. Thí dụ tiêu dùng mượn 5.000 của nhà băng qua cái credit card, thì cái APR, tức là một cái rate của nó sẽ lên xuống bất thường, mà tiêu dùng trả minimum á thì đến 309 tháng mới trả hết cái số tiền minimum. Trả minimum là đến 21.537 đồng tiền interest to pay off. Đây là cái long term. Thì bây giờ nhà băng cho mượn cái short term, nhưng mà nhà băng cho mượn cái short term thì lại không có. Dạng như mượn mua xe cũng hạn chế, mượn mua nhà cũng hạn chế, mượn mua cái gì đó thì hạn chế, hay mượn tiền personal loan vân vân thì nó không có tiền lời. Hiện tại bây giờ là trường hợp đang xảy ra giống như vậy. Nhà băng không thể nào lấy 21.000 trong vòng 309 tháng như vậy để mà trang trải những chi phí của họ. It's too long, đúng không? Thế là những cái nợ cầm chừng như vậy. Nên vì thấy tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, nếu mà Modi đã đánh giá 10 cái nhà băng như vậy rồi thì chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin thì cũng cho rằng rất là vui. Alzheimer là một cái bệnh mà quên, hay là gọi là lãng trí cũng không đúng. Một cái short term memory nó bị mất rất lẹ, tức là chúng ta quên Alzheimer. Nhưng không biết tiếng Việt là gì, hay là quên bản tính hả? Mình quên bản tính hay gì đó không biết. Nhưng mà bản tin này bản tin vui, kính thưa vị. Leqembi là một cái loại thuốc. Leqembi là một cái loại thuốc mà có thể trị được cái căn bệnh Alzheimer. Và cái tin này nó rất là hay, và Dũng nghĩ rằng rất là tốt về trong đồng cộng Việt Nam. Ngay cả nhà đi Dũng thì mẹ Dũng cũng bị cái Alzheimer này. FDA đã approve rồi, approve cho cái thuốc này. Và cái thuốc này là sản xuất từ Nhật, rất là hiệu quả, có nhiều người đã sử dụng. Chúng ta thấy rất là đau lòng khi một người mẹ hay người cha gặp con mình không biết mình là ai, hỏi là ủa anh là ai vậy, hay là gặp chồng mình ủa ông là ai vậy, sao ông vô phòng tôi. Cái trường hợp này nó rất là đau lòng khi người thân của mình không nhớ mình là ai. Nhưng mà cái thuốc này nó sẽ giúp quý vị, nó giúp quý vị lấy lại trí nhớ, bình ổn lại. Nó kích thích được, nó kích vô là một cái nơm nào trên cái não bộ của mình, quý vị. Và cái treatment của nó đến 26.500 đồng cho mỗi lần điều trị như vậy, là lên đến 26.000 trên. Nhưng mà rất may mắn là Medicare đã trả cho số tiền này khoảng chừng 1-2 tháng tới đây, thuốc này sẽ được bán ra. Và hy vọng người Việt, nếu quý vị nào mà có cha mẹ mà bị bệnh gọi là lãng trí mãn tính, hay là quên lãng tính mãn tính gì đó không biết, Alzheimer, thì đây là bản tin vui. Tại vì ở Mỹ hiện tại có trên 6.700.000 người đang bị cái căn bệnh này, và mỗi năm nó mỗi tăng lên, quý vị. Và hy vọng rằng cái thuốc này có thể giúp được người thân của mình sẽ biết mình là ai, hoặc là cái người nào mà hơi vui chút mượn tiền quên trả, cho họ uống thuốc này để họ nhớ lại rằng anh thiếu tiền tôi, cái thưa vị. Rồi thì nói vui thôi, nhưng mà cái thuốc này thì khi mà được ra thị trường rồi thì Dũng rất là mừng. Về tiêu Dũng trong gia đình đã có người bị rồi, thì Dũng biết rằng cũng rất là buồn khi một người thân của mình không biết mình là ai, cái thưa vị. Xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, cũng hy vọng là như vậy. Con người ta mà, thưa quý vị, sống 80-90 tuổi minh mẫn thì không nói gì, nhưng mà đa số đều có cái chứng là đãng trí, quên đi cái trí nhớ. Đó, thử ra có cái thuốc này thì cũng một phần nào đó hồi phục được. Mình biết cái chìa khóa mình để đâu, hoặc là vừa rồi mình mới đi đâu thì nó cũng mừng mừng được chút xíu. Chứ không thôi cứ tối ngày cứ ca cái bài cho em quên tuổi ngọc thì cũng hơi mệt. Cho em quên mộng ảo xa xôi thương ấy này nào, đúng không bạn?
Đúng là như vậy, phải không? Như Dũng nói, ai mà quên trả tiền mình á, mượn tiền hoài mà quên trả nó, cho uống vài viên họ nhớ, à tôi có thiếu nợ anh không? Phải không Hoàng Tính? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn.